Hạ thành Xương Giang, sau chiến thắng đêm 23 tháng 10, Bính Ngô thành Đông Quan hoàn toàn bị vây chặt suốt thời gian cho đến tháng 9 năm sau 1427, là thời kỳ hòa hoãn lần thứ ba. Bình Định Vương Lê Lợi xúc tiến việc ổn định địa phương các lộ ở Đông Đô, chia Đông Đô làm bốn đạo, tổ chức bộ máy hành chính, kiểm kê dân số, làm hộ tịch, mở khoa thi tại dinh Bồ Đề, chiêu hiền đại sĩ, cố kết lòng dân, tổ chức lại và huấn luyện quân sĩ nhằm nâng cao đội nghĩa binh tử khởi nghĩa Lam Sơn thành một quân đội giải phóng dân tộc hùng mạnh, hiểu được rõ mục đích và ý nghĩa của cuộc kháng chiến với 10 điều nội quy chặt chẽ. Cuối cùng là đặt quan hệ ngoại giao với nhà Minh, với con bài Trận Cạo trên toàn bộ lãnh địa ngoài Bắc, ngoài thành Đông Quan còn các thành Tam Giang, Điêu Liêu, Thị Cầu, Xương Giang, Khâu Ôn lại chưa bị tiêu diệt. Bắt đầu từ tháng 12 năm Bính Ngọ 1426, Bình Định Vương đích thân đôn đốc các tướng lĩnh chia đi đánh phá các thành trì. Lê Quốc Hưng đánh phá hai thành Điêu Điêu và Thị Cầu, Trịnh Khả và Lê Khuyển đánh thành Tam Giang, Trần Lự và là Lê Bồi đánh thành Khâu Ôn. Còn thành Xương Giang, Bình Định Vương chỉ huy cho năm tướng Lê Sát, Lê Phụ, Lê Lý, Lê Lãnh, Lê Triện đánh phá. Đại Việt Thông Sử chép bốn tướng là Lê Sát, Lê Thụ, Lê Lý, Lê Lãnh tiến đánh từ tháng 12 Bính Ngọ. Xương Giang là một trong bốn thành nằm trên đường chiến lược từ Trung Quốc qua ải Pha Lũy, mục Nam Quan sang đến Đông Quan. Đó là một thành lớn nhất, quy mô bậc nhất của quân Minh trên tuyến đường này, do Kim Dận chỉ huy và Lý Nhậm mới được bổ đến. Trong thành tích trữ nhiều lương thảo, lực lượng quân sự, thành đã được quân Minh xây đắp và bố trí ngót 20 năm và được xây ở một địa thế rất hiểm yếu thuộc thôn Đông Nham, xã Ngọ Sương, huyện Bảo Lộc, phủ Lạng Giang. Các phía Đông, Tây và Nam đều có con sông Nhật Tước bao bọc, đoạn sông lớn kể với thành gọi là sông Xương Giang. Mặt phía Bắc của thành lại có núi sông ngăn cách hiểm trở hơn, nhất là hệ núi đất Bảo Đài rồi đến dòng khe sâu nhất qua xuyên qua như khe Nậm, khe Núi Cầu, khe Voi Xô, khe Xe Điếu, làm cho thành Xương Giang mặt sông, mặt khe núi nối tiếp nhau khép kín lại, là nơi thoáng rộng dễ tiến thoái, mà bên ngoài lại kín đáo rất hiểm trở. Bảo vệ mặt Bắc thành còn có một bảo cần trạm thường trú được non 1.000 quân, mà tháng 4 năm Bính Tuất 1406, Hồ Hán Thương đã giết được Trần Thiên Bình là nhờ vào địa thế hiểm trở này. Bảo vệ mặt Nam thành có Mỹ trạm thường trú được khoảng 500 quân, kiểm soát con đường từ Đông Quan lên, có gì bất chắc thì cho quân vượt sông về thành cấp báo. Về cấu trúc, thành Xương Giang được xây trên khu đất khá cao ráo, tường thành đắp cao và dày, lòng thành rộng ước gần 70 mẫu bắc bộ. Phía trong có nhiều kho tàng doanh trại, ngoài thành có hào sâu bao bọc bốn bề. Trong số dấu vết còn lại trong thành, đáng chú ý là gò đất có tên là gò là đồi Vua Ngô, có gò tên là Cồn Trại và nhiều ụ đất nổi lên quanh thành, tương truyền là các bệ đặt pháo bắn ra ngoài. Đồng bào địa phương thỉnh thoảng còn nhặt được phía trong thành nhiều quả đạn đồng hoặc đạn đá to bằng quả chanh, quả ổi. Địa thế Xương Giang đã hiểm yếu, giặc Minh lại còn cưỡng ép hàn vạn dân vào thành ở vành ngoài làm bia đỡ đạn, tải lương cho chúng, và công thành rất khó cho các tướng nghĩa quân Lam Sơn, phải hết sức khôn khéo để khỏi giết lầm vào nhân dân mình. Số lượng của giặc thủ thành trong thành có khoảng vài nghìn tên, do Lý Nhậm và Kim Dận chỉ huy. Hoàng Việt Đại Xuân Học Viện Xuân Thu đã ghi rõ là có 9.000 hùng binh và 5 viên đại tướng. Trước khi đánh Xương Giang, Nguyễn Trãi đã thay mặt Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn viết thư dụ hàng đại lược là: ta nghe đạo quân nhân nghĩa, kẻ nào thuận đức thì sống, kẻ nào trái đức thì chết, vì người cầm quân ấy giữ việc đánh giết, nắm quyền sống chết. Khi thì khoan hồng như khi âm đều tuân theo lẽ phải của người, không thể theo ý riêng mình được. Nay các ông bằng 1.000 quân một mình giữ thành trơ trọi đã đến hơn một năm nay. Tin tức không thông mà tự cho là thành cao, hào sâu, có khác gì người mù không sợ chết, không biết tự liệu sức mình. Nếu các ông biết tỉnh ngộ thì không những người ở trong thành nhờ đó được an toàn, mà cả sự giàu có của các ông cũng có thể giữ được lâu dài, mà đức hiếu sinh của thượng đế cũng thấm khắp đến lòng dân. Nếu không thế thì giữa người thuần đức với người trái đức tất có một kẻ sống, một kẻ chết. Đó là lẽ tự nhiên, ta có thể tự theo ý riêng mình sao được. Các ông nên mau mau mở cửa thành, cởi áo giáp cùng ta hòa giải. Nếu trái lời giao ước tất nhiên giờ chẳng dung cho. Nếu các ông cứ chấp nê, ta tất không tha thứ. Do sự ngoan cố của Vương Thông, chúng tạm hòa hoãn trong năm 1427 để đợi viện binh. Và nghĩa quân Nam Sơn đã thay đổi kịp thời chủ trương tác chiến. Trước hết, đối với các thành chưa đầu hàng thì tiến hành bao vây, không cho địch có thể liên hệ được với nhau. Cho các thành cần phải bao vây thì thành Đông Quan là lớn nhất. Yêu cầu chiến lược thứ hai là phải tập trung sức diệt viện. Muốn diệt viện tốt nhất thì phải vây thành, làm sao cô lập hai thứ quân này của địch, không cho chúng tập trung lực lượng co rụm lại với nhau. Diệt viện, vây thành là một chiến lược quyết định tình hình trong nửa sau của năm Đinh Mùi 1427. Do vậy, thành Xương Giang là đối tượng chiến lược duy nhất phải tiêu diệt nhanh chóng trước khi viện binh của quân địch vào biên ải. Ngày 8 tháng 9, Thái úy Trần Hãn, Tư Mã Lê Sát, Thiểu úy Lý Triện, Lê Lý được lệnh tiến đánh Xương Giang. Trần Hãn được chỉ định là tư lệnh chỉ huy của mặt trận. Sử Cương Mục ghi sự kiện này vào tháng 9, quan chỉ huy quân Minh là Kim Dận, Lý Nhậm bị vây hàng hơn 6 tháng, liều chết cố giữ để đợi viện binh, quan quân không hạ được. Sách Toàn Thư cũng thừa nhận cố chết giữ hơn 6 tháng cầm cự với quân Khoái Châu. Lạng Giang vừa đánh vừa chống, quan quân không hạ được. Khi tướng Trần Nguyễn Hãn được phái đến, ông ra lệnh nhanh chóng tấn công Hoàng Việt Xuân Thu, ghi là Hãn tính cấp. Ông sử dụng hai phương pháp đánh với mọi thứ chiến lược và hỏa lực, tổng công kích cả bốn biên thành, trên mặt thành và dưới hầm sâu. Cụ thể là đào khoét đường hầm thành những địa đạo vững chắc, phối hợp cả sức quân và sức dân cùng làm, đột nhập cùng một lúc trên bốn mặt thành, dùng thang vân thê để tấn công, dùng xe đánh thành từ loại vân thê cải tiến đi mà lên lợi cho chế để chuẩn bị đánh thành Đông Quan năm 1426, dùng các điểm cao đặt pháo công kích vào trong thành. Mục đích của Trần Nguyên Hãn là hạn chế tới mức thấp nhất sự phản ứng có hiệu lực của địch, gây cho địch nỗi lo sợ kinh khiếp trước sự tấn công vũ bão của nghĩa quân có cả 6 mũi giáp công cùng tiến cùng đánh. Về phương pháp đào đường hầm, Sách Toàn Thư chép đào đất làm đường, tức là lối cấu trúc địa đạo để đánh từ dưới lòng đất lên. Sử Cương Mục ghi chi tiết hơn, Trần Hãn khoét đất thành đường hầm đi xuyên vào đánh kẹp lại. Phương pháp này ở thời điểm lịch sử ấy là rất mới, rất hiện đại, vì các thành cổ xưa ở thời Minh tường thành đều bằng đất nhão với nước rồi đáp lên. Việc đào đường hầm xuyên vào thành do vậy không bị cản trở gì, vì không có chân móng, đường tiến công lại an toàn, không bị các loại vũ khí của đối phương trên cao công sự, các lỗ châu mai bắn xuống như hỏa pháo, mũi tên hoặc đem đá. Tác giả của Sách Toàn Thư cho biết bốn mặt cùng đánh vào với các loại vũ khí như câu liêm, giáo dài, nỏ cứng, tên lửa, súng lửa. Nỏ cứng là loại vũ khí dùng phổ thông cho tất cả các loại địa hình và trang bị cho mọi thứ quân, ở đây là dùng để bắn tên mang đầu lửa từ ngoài qua tường thành vào trong thành. Các loại vũ khí như có khí mới như tên lửa, hỏa tiễn, súng lửa, hỏa pháo hay loại tấn cơ hỏa khí là do Hồ Nguyên Trường chế tạo được, dùng trong chiến trận công thành của nghĩa quân Lam Sơn. Đó là loại vũ khí chiến thuật tầm xa, bắn vượt qua tường thành rơi vào tường thành và trong thành, gây sức phá Ngụy lớn và hiện đại nhất thời ấy. Ngoài sử dụng quân đội và các loại vũ khí cùng phối hợp, Trần Nguyên Hán còn sử dụng lực lượng nhân dân giúp đại đánh thành Xương Giang. Tư liệu và truyền thuyết địa phương cho biết, nhân dân các làng Thọ Xương, Hoài Yên, Hà Vị, Nam Xương, Đồng Nham đã có công lớn sau khi đất nước thanh bình, Lê Lợi đã lấy ruộng đất trong thành thượng công cho mỗi cho dân, mỗi làng được 13 mẫu, 8 sào. Cho đến cải cách ruộng đất năm 1954, năm 1955, bản địa bạ các làng vẫn ghi nhận loại ruộng đó. Trong trận tổng công kích này, với lối đánh táo bạo, với sự điều hành phối hợp của nhiều loại vũ khí, chiến thuật với lực lượng phối hợp quân và dân cùng tiến đánh, Trần Nguyên Hãn một lần nữa lại hơn hẳn các tướng về tài ba xuất chúng một thời. Vì vậy, thành Xương Giang của Giặc Minh, mặc dù có địa hình rất hiểm trở, quân sĩ đông có nhiều tương tài, được đôn đốc và phòng thủ rất cẩn mật, song vẫn bị tiêu diệt nhanh chóng. Ngày 8 tháng 9 năm Đinh Mùi, tức ngày 28 tháng 9 năm 1427, thành đã bị hạ trong vòng không đầy 1 giờ, 2 giờ GMT. Kim Dận là Lý Nhậm nhảy từ trên mặt thành xuống tự tử, chi phủ Lạng Giang là Lưu Tử Phụ và Chi Châu là Hà Trung bị tử trận. Về thành Xương Giang và trận công thành của tướng Trần Nguyên Hãn, tài liệu Minh Sử chép trước là Giặc chỉ quân Lam Sơn LKT cho Xương Giang là đường chính qua lại của đại quân, phát hơn 8 vạn người tiến đánh. Bọn đô chỉ huy Lý Nhậm hết sức chống cự, giết Giặc rất nhiều. Qua 9 tháng, các tướng cứ quan trọng mà không cứu. Giặc sợ đại quân của Thăng đến, đánh càng hăng. Mùa hạ tháng 4, thành bị hạ, Nhậm chết, mất Xương Giang, là mất cầu nối giữa Đông Quan, Yên Kinh. Nghĩa quân Lam Sơn hoàn toàn thành vẻ vang nhiệm vụ chiến lược, tập trung quân đội vào mũi tiến công quyết định cho cuộc đấu tranh giành độc lập ở đầu thế kỷ 15, tiêu diệt viện binh sắp vào biên ải. Chiến công đó là của toàn dân, của toàn thể nghĩa quân Lam Sơn mà Lê Lợi là người chỉ huy tối cao. Song thắng lợi đạt được đó, Trần Nguyên Hãn đã có công lao lớn về chiến thuật quân sự mà ông vốn là người rất tình ưu binh pháp. Ca ngợi chiến thắng Xương Giang, Lý Tử Tấn sinh năm 1378, mất năm 1467, trong bài ca Xương Giang Phú đã viết: chống trận nổi vang, ba quân thật hùng hường, của hùng cường nổi sức, ngọn cờ thẳng tiến, các tướng đều hăng hái liều thân, những miền phá lũy kê lăng oai hùng đã dậy, mấy trận bình than lộng nhãn thế mạnh khôn ngoan, sấm vang chớp nhoáng, ra quỷ vào thần, Giặc kia mất vía phải tan tác đàn, thế rồi bắt thôi tự, giết Liễu Thăng, Lý Khánh nộp mạng, Hoàng Phúc đầu hàng, bốn cõi mây mờ quét sạch, giữa trời ánh nắng huy hoàng, kia trận họp phí oanh liệt ngày trước, trận xích bình bích toàn thắng đời xưa, sao được bằng đây Xương Giang vẻ vang. Từ mùa thu năm Ất Tỵ 1425 đến mùa thu năm Đinh Mùi 1427, chỉ trong vòng 26 tháng, Trần Nguyên Hãn thực sự là người Nam chinh Bắc chiến với ba chiến công lừng lẫy từ Nam ra Bắc. Đời nay hết lời ca ngợi, hóa châu một giải công đầu đó, khói súng Xương Giang sạm chiến bào.